Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 31 tháng 3 năm 2022, thứ năm trong tuần 4, mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 31 đến câu 47. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng, nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết, lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha, đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-xê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Mô-xê, thì hẳn các ông cũng tin tôi. Bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong 3 năm công khai rao giảng, Đức Giêsu đã có nhiều cuộc tranh luận với các kinh sư, việt phái và những người Do Thái về thân thế, về cuộc đời, về sứ vụ cứu thế của người. Trình thuật tin mừng hôm nay cũng diễn ra trong bối cảnh của một cuộc tranh luận như thế. Quả vậy, trong một dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Ở đó, người đã làm nhiều dấu lạ và chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tuy đã chứng kiến những dấu lạ của Đức Giêsu làm, một số người Do Thái vẫn lên tiếng nghi ngờ về quyền năng của Đức Giêsu. Họ đòi một lời chứng rõ ràng. Trước sự cứng tin của đám đông người Do Thái, Đức Giêsu vẫn kiên nhẫn trong việc giải thích người là đấng thiên sai mà họ đang mong chờ. Đức Giêsu dựa vào thói quen và lề luật Do Thái đòi là ít nhất phải có 2 nhân chứng để chứng nhận một điều là sự thật, nên người đưa ra các lời chứng. Thứ nhất là lời chứng của ông Gioan Tẩy giả. Ông là ngọn đèn cháy sáng, ông làm chứng về ánh sáng thật là Đức Giêsu. Ông đã công khai giới thiệu Đức Giêsu là đấng thiên sai khi Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu. Đây tôi đã thấy và làm chứng rằng người là con Thiên Chúa. Người có chức tôi và trội vượt hơn tôi không đáng cúi xuống cởi dép cho người. Nhưng người Do Thái đã không đón nhận lời chứng ấy. Lẽ ra họ phải lấy làm lạ khi một người có uy tín và thánh thiện như Gioan lại làm chứng rằng Đức Giêsu là đấng Mêsia. Đức Giêsu nhắc nhở họ về sự nghịch lý này. Dường như những người Do Thái đều cho rằng ông Gioan là một ngôn sứ, nhưng họ lại không tin vào lời sấm của ông. Tiếp đó, Đức Giê-xu đưa ra lời chứng thứ hai từ cha của người. Đức Giê-xu nói, cha tôi, đấng đã sai tôi, cũng làm chứng về tôi. Lời chứng của cha, tức là, việc cha sai phái Chúa Con thực thi việc cứu độ, và việc đó đã được chứng nhận qua bao dấu lạ người làm. Thật vậy, Chúa Cha yêu thương thế nào, thì Chúa Con yêu thương thế ấy. Chúa Cha ban sự sống thế nào, thì Chúa Con cũng ban sự sống cho những ai người muốn. Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì Chúa Con cũng vậy. Chính sự việc được xảy ra theo lời Đức Giê-xu là do người thực hiện theo ý Chúa Cha, và Chúa Cha đã làm cho việc đó xảy ra. Ra như vẫn chưa đủ để những người Do Thái hài lòng. Đức Giê-xu đưa tiếp một lời chứng nữa là Kinh Thánh. Người nói, các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi, và những người Do Thái vẫn không chấp nhận. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những chứng từ về thân thế và sứ vụ cứu thế của Đức Giê-xu vẫn có đó trong cuộc sống của chúng ta. Lời chứng của các tông đồ, của chúng ta về sự thánh thiện hơn 2.000 năm mà hội thánh đã hiện diện và sẽ hiện diện, nhưng vẫn còn ít người tin vào Đức Giê-xu. Lời mời gọi của Đức Giê-xu, hãy tin vào người, đấng được cha sai đến, vẫn và sẽ mãi là lời mời gọi thúc bách mỗi người chúng ta, những người sống ơn gọi vì tô hữu. Xin cho chúng ta dám tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa và thể hiện niềm tin đó trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Hãy đến nên bao. tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến hai nhóm thổ dân Canada. Sáng ngày 28 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã lần lượt tiếp kiến hai nhóm đại diện các thổ dân Canada, trong đó gồm 10 đại biểu của những người Lai và 8 đại biểu của các sắc dân Inuit và một vài giám mục đại diện Hội đồng Giám mục Canada. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã gặp mỗi nhóm khoảng 1 tiếng 30 phút, qua đó Ngài muốn lắng nghe những chuyện đau thương do những người sống sót kể lại. Những cuộc gặp gỡ và lắng nghe sẽ tiếp tục trong những ngày tới đây, như những thông tin đã được thông báo. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Canada cho biết, có 3 nhóm thổ dân thuộc các sắc tộc khác nhau đến Roma từ ngày 28 tháng 3 tới mùng 1 tháng 4 này để gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Trong các nhóm đó, có hội đồng các sắc dân đầu tiên. Hai nhóm đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến là Hội đồng Toàn quốc những người Lai và sắc dân Inuit. Trong các đoàn đó, có các trưởng lão, những người bảo tồn kiến thức, các cựu học sinh, các trường nội trú và những người từ nhiều nơi ở Canada. Nhu cầu hòa giải giữa các thổ dân và giáo hội công giáo Canada được nhấn mạnh sau vụ khám phá những ngôi mộ vô danh tại các trường nội trú thổ dân ở Canada hồi năm ngoái. Giáo hội công giáo cùng với các giáo hội Kitô khác, Anh giáo và Tin lành đã được chính phủ thuộc địa ủy thác nhiệm vụ giáo dục các trẻ em thổ dân trong chính sách đồng hóa văn hóa. Các em bị đưa ra khỏi bộ lạc của mình phải học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, từ bỏ văn hóa của mình và không được trở về với các bộ lạc nguyên quán. Trước khi về Roma gặp Đức Giáo Hoàng, một số đại diện thổ dân tuyên bố họ muốn Ngài đích thân sang Canada để xin lỗi thổ dân, cũng như giao nạp văn khố của giáo hội liên quan đến các trường nội trú thổ dân, và đồng thời xin Đức Giáo Hoàng Francisco hủy bỏ sắc chỉ do Đức Giáo Hoàng Alessandro thứ sáu hồi năm 1493 cho phép Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thực dân hóa Mỹ Châu và các cộng đoàn thổ dân làm thần dân. Tin Giáo phận Phú Cường, cuộc gặp gỡ hiệp hành với các chức sắc tôn giáo. Sáng ngày 24 tháng 3, tại nhà thờ chính tòa Giáo phận Phú Cường, Ban Mục vụ Giáo phận, đại diện là cha Anton Hà Văn Minh, hạt trưởng Giáo hạt Phú Cường, chánh xứ giáo xứ chánh tòa, cũng là linh hoạt viên hiệp hành của giáo phận, đã tổ chức buổi gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi cùng các chức sắc tôn giáo trong tỉnh Bình Dương với nội dung về con đường hiệp hành của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16. Tham dự buổi gặp gỡ này có sự hiện diện của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Viễn, chánh xứ giáo xứ Thánh Giuse, cha Gioan Lê Quang Tuyến, đại diện tư pháp, cùng đại diện chính quyền các cấp tỉnh Bình Dương và các anh chị em tôn giáo bạn thuộc tỉnh Bình Dương. Cuộc gặp gỡ bắt đầu vào lúc 9 giờ. Khởi đầu, cha hạt trưởng Anton đã giới thiệu với các tham dự viên về con đường hiệp hành của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới và của Đức Giáo hoàng Francisco. Ngài nói, giáo hội không phải là một tổ chức độc lập hướng về sự thiện, nhưng là một giáo hội lữ hành cùng nhau xây dựng và cất bước hành trình hướng về cùng đích là chính Thiên Chúa thiện hảo. Mỗi tôn giáo có một hướng đi, một con đường hướng về sự thiện. Chúng ta cần thiết có một cuộc trao đổi qua sự đối thoại. Trong sự đối thoại này, quan trọng nhất là lắng nghe nhau. Đức Thánh Cha Francisco đã khuyên mỗi người nên lắng nghe nhau trong tình huynh đệ. Đây không phải là hội nghị, không phải là cuộc tham vấn xin ý kiến hoặc tham khảo, nhưng là lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ nhau, chung tay xây dựng giáo hội và xã hội. Sau phần giới thiệu của cha Anton, lần lượt các chức sắc tôn giáo bắt đầu chia sẻ cho nhau niềm vui của buổi gặp gỡ, những ưu tư và những kinh nghiệm trong con đường hướng tới sự thiện của mình. Cuối buổi gặp gỡ, Đức cha Giuse đã chia sẻ với anh chị em tôn giáo bạn niềm vui của buổi gặp gỡ, về tầm quan trọng của việc sống tinh thần hiệp hành. Ngài nói, sống tinh thần hiệp hành, từ ngữ này mới mẻ, nó mang lại một ý nghĩa là cùng đi chung, cùng nhau cất bước hành trình. Chúng ta mỗi người theo một đạo, đạo là đường, nên trên hành trình cuộc sống của chúng ta luôn đi tới. Trên con đường mình đi, có nhiều rắc rối, khó khăn và trở ngại, nhưng cái đẹp của nó chính là chúng ta đi cùng nhau. Không chỉ nắm tay nhau nhưng còn hiệp thông sâu xa ở bên trong. Sự hiệp thông này tích cực hơn nữa khi chúng ta cùng tham gia và cùng thực thi sứ vụ là xây dựng chân thiện mỹ. Buổi gặp gỡ kết thúc bằng bữa cơm chay trong tình huynh đệ. Tin Roma, Đức Thánh Cha gặp Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Hôm 28 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Stanislaw Kareski, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến riêng. Trong số những vấn đề được đề cập đến trong cuộc trao đổi, cũng có vấn đề được gọi là con đường công nghị của Giáo hội Công giáo Đức mà Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan bày tỏ quan tâm và Đức Thánh Cha không đồng ý với đường hướng của con đường này. Qua con đường công nghị, Giáo hội Công giáo Đức đang đi ra ngoài giáo lý và truyền thống của Giáo hội Công giáo về nhiều điểm, như truyền chức cho nữ giới, thay đổi luân lý tính dục của giáo hội, thay đổi luật độc thân giáo sĩ, vân vân. Trong thời gian qua, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan đã viết thư cho Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức để bày tỏ lo lắng về hướng đi của Công giáo Đức. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, ngoài vấn đề vừa nói, trong buổi tiếp kiến riêng dài 45 phút, Đức Tổng Giám mục Kareski đã trình bày cho Đức Thánh Cha về tình hình gần đây của Giáo hội Công giáo ở Ba Lan. Lập trường của giáo hội tại nước này lên án sự tấn công của Liên bang Nga chống Ukraine và đồng thời cảm ơn Đức Thánh Cha đã thánh hiến toàn thế giới, đặc biệt là Nga và Ukraine, cho khiết tâm Đức Mẹ. Ngoài ra, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng trình bày cho Đức Thánh Cha sự động viên của Công giáo Ba Lan đón tiếp và giúp đỡ những người Ukraine tị nạn. Số người được đón tiếp tại Ba Lan đã lên tới hơn 2 triệu 300 ngàn người. Đức Thánh Cha đã cảm ơn mọi hoạt động của giáo hội tại Ba Lan và hứa hỗ trợ tinh thần. Ngài kêu gọi các linh mục và chủng sinh hãy tiếp tục gần gũi với dân Chúa và chúc lành cho giáo hội tại Ba Lan. Tin Vatican, họp báo về chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Manta. Sáng ngày 29 tháng 3, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại quốc đảo Manta trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 4 tới đây. Đây là chuyến tông du đầu tiên của Đức Thánh Cha tại nước ngoài trong năm nay, và là chuyến thứ 36 của Ngài trong 9 năm qua. Manta chỉ rộng 316 cây số, với dân số là 478.000 người, trong đó số tín hữu công giáo là 85%, tức là 408.000 người, thuộc tổng giáo phận thủ đô Manta và giáo phận Gozo. Tại Manta có 6 giám mục, kể cả các vị về hưu, với 716 linh mục, trong đó 411 vị thuộc hàng giáo sĩ triều, nhưng không có phó tế vĩnh viễn nào. Có gần 800 nữ tu và 33 tu huynh. Hiện nay, có 48 đại chủng sinh đang chuẩn bị tiến chức. Khẩu hiệu được chọn cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là câu trích từ đoạn 2, sách Công vụ Tông đồ. Họ đối xử chúng tôi với tình nhân đạo hiếm có. Nói đến sự tích Thánh Phaolô Tông đồ và các đồng bạn bị đắm tàu, trôi dạt vào đảo Manta và được dân chúng địa phương đón tiếp. Đây là một vấn đề rất thời sự vì có nhiều người di dân và tị nạn từ miền Bắc Phi trôi dạt vào Manta và được đón tiếp. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Bảy, mùng 2 tháng 4, và bay đến Manta cách đó 700 cây số. Vào lúc 11 giờ sáng, sau nghi thức đón tiếp ở phi trường, Ngài sẽ về phủ Tổng thống để hội kiến với Tổng thống George Vella, trước khi gặp Thủ tướng Robert Apela, rồi gặp chính quyền, ngoại giao đoàn, cũng tại phủ Tổng thống. Ban chiều cùng ngày, vào lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha sẽ dùng xuồng máy để tới đảo Gozo, và lúc 5 giờ 30, Ngài chủ sự buổi cầu nguyện với các tín hữu tại đền thánh quốc gia Tapinu trước khi đắp tàu trở về Manta. Sáng Chủ nhật, mùng 3 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ riêng các linh mục dòng tên vào lúc 7 giờ 30, trước khi đến viếng hang đá Thánh Phaolô tại Vương cung Thánh đường Kính Thánh Nhân tại Rapat. Lẽ ra, hồi năm 2020 đã có chương trình Đức Thánh Cha kính viếng tại đây nhân dịp kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô đến đảo này, nhưng chuyến viếng thăm đã bị hoãn lại vì đại dịch. Vào lúc 10 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại khu vực Granary ở Floriana. Ban chiều cùng ngày Chủ nhật, lúc 5 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ những người di dân tại trung tâm Thánh Gioan thứ 23 ở Haifa, trước khi rời Manta trở về Roma. Lần chót một vị giáo hoàng đến thăm Manta là Đức Benedicto thứ 16, hồi tháng 4 năm 2010, nhân dịp năm Thánh Phaolô Tông Đồ. Trước đó, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ 2 đã thăm Manta hai lần, hồi tháng 5 năm 1990 và tháng 5 năm 2001. Tin Ai Cập. Đức Hồng y Antonio Nagurf qua đời. Đức Hồng y Antonio Nagurf, nguyên thượng phụ Alexandria của Giáo hội Công giáo Cốp Ai Cập, đã qua đời trong đêm Chủ nhật ngày 27 tháng 3 vừa qua tại một nhà thương ở thủ đô Cairo, sau một thời gian dài bị bệnh, hưởng thọ 87 tuổi. Ngài là người thứ hai trong gia đình Công giáo nhiệt thành có 7 người con. Chị của ngài từng là bề trên tổng quyền dòng nữ tu thánh tâm ở Ai Cập. Khi còn là chủng sinh, thầy Antonio được cử đến Roma theo học tại trường truyền giáo và sau một thời gian làm che sở ở quê hương, cha lại được cử đến Roma học và đậu cử nhân kinh thánh. Trở về nước, cha làm giáo sư kinh thánh ở chủng viện và năm 1977 được chọn làm giám mục giáo phận Niên Gia của Công giáo Cốp. Ngài đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo các linh mục cũng như thường huấn cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Năm 2006, Đức cha Lagos được bầu làm thượng phụ Alexandria của các tín hữu Công giáo Cốp và được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thăng làm Hồng y năm 2010. Ngài về hưu vào tháng 7 năm 2013. Với sự ra đi của Đức Hồng y Nagus, Hồng y đoàn còn 211 vị, trong số này có 119 vị dưới 80 tuổi, tên gọi là Hồng y cử tri. Giáo hội Công giáo Cốp ở Ai Cập có khoảng 200.000 tín hữu, trong khi giáo hội chính thống Cốp tại đây chiếm 10% dân số nước này. Tin Mozambique, Đức giám mục giáo phận Pemba kêu gọi chống Hồi giáo cực đoan bành trướng. Đức cha Antonio Zaliase, giám mục giáo phận Pemba ở miền đông bắc Mozambique, kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp ngăn chặn hoạt động của các nhóm thánh chiến Hồi giáo đang tấn công các tín hữu Kitô ở tỉnh Cabo Delgado, với thủ phủ là thành phố Pemba. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chí Bồ Đào Nha, Đức cha Antonio, 54 tuổi, nói rằng sự bách hại dân chúng trong giáo phận của ngài, sự giết hại các Kitô hữu, đốt phá các làng mạc cho các nhóm Hồi giáo cực đoan đang tiếp tục diễn ra, tạo nên chết chóc và đói khổ cho dân chúng tại vùng này. Có khoảng 1.500 người bị những thành phần Hồi giáo cực đoan trục xuất từ các nơi khác mới đến trong giáo phận của ngài. Các cuộc xung đột võ trang tại tỉnh Cabo Delgado diễn ra từ 4 năm nay, tạo nên cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng ở miền này. Các cuộc giao tranh do các nhóm phiến quân thánh chiến Hồi giáo gây ra, họ muốn thành lập một quốc gia Hồi giáo. Theo các nhà chính trị, xung đột này trầm trọng thêm do hiện tượng nghèo đói của địa phương, dù đây là vùng có kho dự trữ lớn về khí đốt ở ngoài khơi. Hồi tháng 3 năm ngoái, cuộc khủng hoảng tại tỉnh Cabo Delgado trở nên trầm trọng hơn với cuộc tấn công rộng lớn của các nhóm Hồi giáo vào cảng Bama. Theo các tổ chức phi chính phủ, có khoảng hơn 3.000 người chết trong cuộc xung đột và cho đến nay có gần 1 triệu người tị nạn chiến tranh. Giáo phận Pemba có hơn 700.000 tín hữu trên tổng số 2.300.000 dân cư. Giáo phận này vốn do Đức cha Thừa sai Luis Fernando Lisboa, người Brazil, cai quản. Ngài thường lên tiếng lưu ý dư luận thế giới về thảm trạng ở tỉnh Cabo Delgado, khiến chính phủ Mozambique khó chịu và đòi trục xuất Đức cha. Ngài đã rời giáo phận hồi tháng 2 năm ngoái. Vì tòa thánh bổ nhiệm ngài về làm giám mục một giáo phận ở Brazil và bổ nhiệm Đức cha San Pedro làm giám mục tại đây từ ngày 8 tháng 3 mới đây. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy con bằng thái độ và lời nói. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Hai đứa trẻ thuộc cùng một giai cấp xã hội. Cha mẹ chúng có thu nhập hầu như bằng nhau. Chúng theo học cùng trường. Rất có thể cha mẹ chúng làm việc bên cạnh nhau trong cùng một công ty. Dù vậy, một đứa thì rụt rè, nhút nhát và ngay cả sợ sệt. Trái lại, đứa khác thì nhanh nhẹn, hiếu học và tự tin. Dĩ nhiên, cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Trong cùng một gia đình, tính khí của con cái cũng khác nhau. Tuy nhiên, thông thường, cách cư xử của con cái phản ánh lối suy nghĩ và thái độ hành xử của cha mẹ. Tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, tin tưởng hay nhút nhát. Thái độ của cha mẹ nhào nặn lối suy nghĩ và cư xử của con cái. Một bé trai đang ngồi trên xe do người cha lái. Ông bị cảnh sát chặn lại vì vượt tốc độ. Đứa con nói với người cha: "Ba ơi, có phải đây là một trong những thằng ngu mà ba hay nói tới không?" Thì ra, trong câu chuyện hàng ngày, cứ nhắc đến cảnh sát, người cha luôn miệng gọi họ là những thằng ngu. Rất có thể, người cha không có ý bảo rằng tất cả mọi nhân viên công lực đều là những thằng ngu. Nhưng thái độ của ông đối với luật pháp, mà an ninh và trật tự công cộng là điển hình, đã khiến cho đứa con của ông nghĩ như thế. Trong ngành bảo hiểm, các nhân viên thường nói đến thái độ tích cực. Nếu chúng ta có thái độ hơi cái nhìn tiêu cực, chúng ta sẽ chuyển đạt thái độ đó cho người mà chúng ta muốn nói chuyện với. Và như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ không bán được bảo hiểm. Nhưng trái lại, nếu chúng ta có suy tư và một cái nhìn tích cực, chúng ta sẽ có nhiều cơ may để thuyết phục khách hàng mua bảo hiểm của chúng ta. Cứ thử tưởng tượng cảnh một người chào hàng đến gõ cửa một căn nhà và nói: "Ông bà không muốn mua sản phẩm của chúng tôi phải không?" Thẳng người chào hàng đó chỉ có thể đón nhận cái lắc đầu từ chối của khách hàng mà thôi. Thái độ hàng ngày của cha mẹ ảnh hưởng đến tính khí của con cái. Nếu cha mẹ là người hướng ngoại, thì con cái cũng sẽ là những người hướng ngoại. Nếu cha mẹ luôn sống trong bi quan và sợ hãi, con cái họ cũng sẽ là những người thiếu tin tưởng. Nếu cha mẹ là những người luôn sống quảng đại, người ta sẽ bắt gặp những đứa con vị tha, cởi mở và biết san sẻ với người khác. Bởi vì lòng nhiệt thành và quảng đại đã được thực thi ngay trong gia đình chúng. Thái độ sống là điều không thể giả mạo được. Đó là những tư tưởng và quan niệm sống thấm nhập vào trong bầu khí của gia đình. Một cô giáo đang cố gắng tập cho các em nhỏ làm toán chia. Cô hỏi các em: "Nếu trong nhà các em có 6 miếng bánh và gia đình lại có 7 anh chị em. Vậy thì mỗi người sẽ được bao nhiêu phần bánh? Một em bé giơ tay trả lời. Thưa cô, mỗi người đều được một miếng. Cô giáo lắc đầu bảo. Chia như vậy là sai em ạ. Nhưng em bé giải thích. Thưa cô, mẹ em luôn nói. Má không cần biết có bao nhiêu miếng bánh. Các con phải chia làm sao để mỗi người đều có một miếng. Quả thật, cách xử sự của con cái luôn phản ánh suy tư và thái độ của cha mẹ. Điều này lại càng đúng hơn trong lĩnh vực đức tin. Chính trong gia đình, xuyên qua việc thực hành đạo của cha mẹ, mà con cái học biết về Chúa, về tình yêu, về các đức tính nhân bản trong cuộc sống. Thánh Phaolô đã kết thúc lá thư viết cho giáo đoàn Philippi bằng những lời lẽ như sau. Cuối cùng, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành. Và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Thái độ sống của cha mẹ thường được thể hiện qua lời nói. Do đó, cũng chính bằng lời nói mà cha mẹ dạy dỗ con cái. Chúng ta hãy thử tưởng tượng kịch bản thường nghe thấy trong gia đình sau đây. Chuông điện thoại reo, người vợ nhấc ống nghe. Có người muốn nói chuyện với chồng bà. Bà lấy tay che ống nói lại và nói nhỏ với chồng. Có người muốn nói chuyện với anh. Nhưng người chồng bảo, nói với họ, anh không có ở nhà. Đứa con trai 10 tuổi nghe mẫu đối thoại ấy không biết bao nhiêu lần. Và chắc chắn không ai ngạc nhiên khi nhận thấy rằng nó cũng là một đứa trẻ có thể nói dối với mọi người và trong mọi trường hợp. Ai là người phải chịu trách nhiệm về tính nói dối này của đứa con nếu không phải là cha mẹ của nó? Chúa Giêsu dạy, có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Những ai đang sống trong các chế độ độc tài, xây dựng trên khủng bố và dối trá, đều hiểu được những hậu quả trầm trọng của lời nói dối đối với cá nhân, cũng như trong đời sống gia đình và xã hội. Trước khi dạy con cái sống ngay thật, chính cha mẹ phải sống ngay thật trước đã. Cha mẹ không thể mong đợi con cái sống ngay thật nếu chính họ không sống ngay thật với người khác. Cha mẹ có thể và phải khuyến khích con cái trở thành mẫu người mà họ mong mỏi nơi chúng. Và để đạt được mục đích đó, cha mẹ cần dành nhiều thời giờ cho con cái. Một cách cụ thể, lắng nghe những thắc mắc và câu hỏi của chúng. Mỗi ngày, con cái đặt ra cho cha mẹ hàng chục, hàng trăm câu hỏi thuộc mọi lĩnh vực. Đôi khi, vì bận việc hay vì một lý do gì đó, cha mẹ xem những câu hỏi của con cái là chuyện mất giờ. Thật ra, những câu hỏi ấy không phải là chuyện mất giờ, mà là thể hiện của ước muốn tự nhiên nơi con người, là muốn biết sự thật và sống cho sự thật. Rất có thể, cha mẹ không thể trả lời được tất cả mọi câu hỏi của con cái. nhưng sự kiện cha mẹ muốn dành thời giờ cho chúng cũng đủ để nói lên thiện chí, muốn tìm hiểu và sống cho sự thật của chính cha mẹ. Họ hãy tin rằng thời giờ họ dành cho con cái không phải là thời giờ phí mất, mà chính những đầu tư sẽ mang lại phần thưởng lớn lao cho họ, là thấy được con cái họ nên người và nên người chân thật. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Gia Minh sẽ bàn về đề tài
các hình thức khổ chế trong đời tu.
Kính thưa quý vị thính giả, ra như hai tư tưởng tu chỉ và khổ chế đồng nghĩa với nhau ngay từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo ở nơi các nhà khổ hạnh và các ẩn sĩ trên sa mạc. Đến khi hình thức cộng đoàn xuất hiện, các đan sĩ không còn được phép sáng chế những hình thức khổ hạnh nữa, nhưng phải tuân theo những hình thức đã được phân định trong luật rộng. Nói thế không có nghĩa là đời sống trong đan viện dễ thở hơn là cuộc sống cô tịch trước đây. Thực vậy, một đàn các bản luật dòng lấy lại những hình thức khổ chế đã được thực hành từ xưa nhưng mang một sóc màu sắc mới. Chẳng hạn, thức khuya dậy sớm để giữ các buổi nguyện kinh giữa đêm, ăn chay kiêng thịt với số lượng khẩu phần ấn định cho cả cộng đoàn, và dĩ nhiên là không ai tự tiện nấu món ăn riêng. Những đàn khác, các bản luật đã đặt ra và hình thức khổ chế mới, nhất là việc Phật xin phép bề trên từ việc lớn cho tới việc nhỏ. Dù sao, theo các bản luật cổ điển, các tác giả không chỉ quy định những việc khổ chế Phật thực hành, mà còn giải thích ý nghĩa tầm quan trọng của chúng nữa. Ngoài những ý nghĩa trích dẫn từ Tân Ước, ví dụ tiêu diệt con người tội lỗi, vác trên giá đi theo Chúa, các giáo phụ cũng du nhập những giá trị nhân bản từ các triết thuyết nhân thời, chẳng hạn apatheia, làm chủ bản năng, không bị đam mê khống chế. Thêm vào đó, các tác giả cũng đặt các khổ chế tinh thần lên trên các việc khổ chế thân xác, ví dụ trong việc tu đức, sự thực hành khiêm nhường còn cao trọng hơn các việc ăn chay đến tội. Dĩ nhiên, không ai quên được lời của Thánh Phaolô căn dặn: dù tôi đang phân phát hết tài sản, dù tôi một mình tự thiêu, mà nếu không có đức ái thì chẳng có ích gì cho tôi hết. 1 Cô-rinh-tô 13:13. Thời Trung Cổ, với châm ngôn cầu nguyện và làm việc, ora et labora, Thánh Benedict đã đánh giá lao động trong cuộc đời tu trì. Nói một cách khác, lao động không những cần thiết để nuôi thân, ai không muốn lao động thì cũng mới ăn, như Thánh Phaolô đã nói là 2 Tessalonica 3:10. Nhưng lao động còn là một hình thức khổ chế tu đức nữa. Đối với phẩm Đa Minh, thì lao động không phải hiểu theo nghĩa lao động chân tay, mà cả lao động trí óc. Thánh Thomas Aquino, vị tiến sĩ của rằng, đã giải thích vì sao mà sự chuyên cần học hành là một nhân đức và là một phương thế nên thánh. Bởi vì sự học hành đòi hỏi và kìm hãm những hình ảnh giác quan, vượt thắng tính lười biếng cũng như sự tò mò chạy theo những vấn đề viễn vông. Nó cung cấp chất liệu hiểu biết để dành vào việc suy niệm. Nó đánh tan sai lầm cũng như những thần tượng giả trá thường đưa con người tới tội lỗi. Dù sao, được du nhập một hình thức khổ chế mới không xa giảm chút nào những hình thức khổ chế cổ truyền. Hiến pháp nguyên thủy của dòng Đa Minh giữ nguyên những công tác khổ chế phần xác, chỉ như kiêng thịt suốt đời, ăn chay từ lễ thánh giá cho tới lễ phục sinh mang sau. Tuy nhiên, về trên có quyền chức chuẩn nếu chúng làm ngăn trở việc học hành. Nói tới lịch sử khổ chế thời Trung Cổ, ta không thể nào bỏ qua Thánh Francisco. Người không sáng tác ra một hình thức nào mới, nhưng đã tiêm nhiễm một động lực mới, đó là họa lại cuộc sống khó nghèo và đau khổ của Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Với thánh Bernardo và thánh Francisco Assisi, các công cuộc khổ chế hão mình của các tu sĩ được giải thích như là chia sẻ và cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để tham gia vào công cuộc đền tội cứu rỗi nhân loại, chứ không chỉ nhằm chế ngự bản năng mà thôi. Trong tinh thần đó, một hình thức hão mình được thực hiện tại các nhà dòng là đánh tội mặc áo nhặt. Thời Trung Cận Đại. Sang tới thời Cận Đại, khuyên hướng chung của các dòng tu là chú trọng đến các việc khổ chế tinh thần và gia giảm những khổ chế thể xác. Điển hình là thánh Ignacio Loyola và thánh Francisco de Sales. Thánh Ignacio nhấn mạnh tới việc từ bỏ ý riêng bằng việc vâng phục tuyệt đối. Và thánh Francisco de Sales hướng tất cả các hành vi khổ chế về đức ái qua các công tác phục vụ tha nhân. Tuy vậy, ta đừng nên bỏ qua các vị thánh nữ Teresa Avila, Margarita Maria Alacoque khuyến khích những việc hy sinh hãm mình theo chiều hướng phạt tạ đền đáp lại tình yêu vô biên của Chúa Giêsu. Thời hiện đại. Với những thập niên giữa thế kỷ 20, các hình thức khổ chế trong các dòng tu được tiết giảm khá nhiều. Có người coi đó như là dấu hiệu của sự nguy lạnh, ưa chuộng tiện nghi khoái lạc, óc hưởng thụ của thời đại. Nhưng mà có người thì cho rằng, con người thời nay không còn sức khỏe như trước đây. Người dân thành thị đâu có lực lưỡng như các nông dân làm ruộng thời xưa. Có người thì muốn nhấn mạnh tới khí cạnh tinh thần của các việc khổ chế hay những hình thức khổ chế về tâm thần thời đại chúng ta, chẳng hạn như là tập tụy với công việc bổn phận hàng ngày, khi nhàm chán máy móc, chấp nhận những giới hạn của sức loài người, ví dụ như là đau yếu, bệnh tật, già nua, kiên nhẫn chịu được những nghịch cảnh như là khi bị bách hại vì tranh đấu cho công lý, đón tiếp lắng nghe tha nhân quấy rầy hay đến thổ lộ tâm sự. Dù nói thế nào đi nữa, con người thời nay đòi hỏi một học thuyết giải thích về động lực và giá trị của việc thực hành cổ chế, chứ không thể nào nắm bắt chấp hành mệnh lệnh áp đặt. Đến đây, chúng ta hãy tìm hiểu về thần học cổ chế. Như đã nói, các tôn giáo ở Á Châu thường gắn liền đời sống tu trì với một nếp sống khất khổ nghiệp nhập, từ cách ăn mặc cho tới nhà ở vận dụng. Người ta đồng hóa nhà tu hành chân chính với con người khắc khổ đạo bạc. Kể cả trong lịch sử giáo hội cũng vậy, rất nhiều lần qua nếp sống nghiệp nhập hay tháo thứ của các tu sĩ, xét theo cá nhân cũng như xét theo tập thể, mà người ta đánh giá họ như là bậc chân tu hay là ngụy tu. Mặt khác, các phong trào cải cách dòng tu được bắt đầu với việc thắt lưng buộc bụng, nghĩa là trở về với lớp sống khắc khổ, được gọi là nhặt phép stricta observantia, như là trường hợp cải tổ trong các dòng Sito, Outing, Fanshin, Phát Minh. Sự phân biệt giữa ngành lọc phép với ngành nhặt phép nhiều khi được diễn tả ra một hình thức cụ thể, chẳng hạn như là đi dép chứ không đi giày, bất chấp mùa đông bút tại châu Âu. Thực ra, không ai phủ nhận sự cần thiết của những việc khổ chế trong đời tu, hay kể cả trong đời sống luân lý nói chung. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng nên bỏ qua việc đào sâu các động lực thúc đẩy việc thực hành các việc khổ chế. Khi nghiên cứu đối chiếu các triết thuyết và các tôn giáo lớn trên hoàn cầu, người ta nhận thấy có nhiều động lực khác nhau và không phải tất cả các động lực đó đều phù hợp với tinh thần Kitô giáo. Nhiều tu sĩ Phật giáo kiên cữ không ăn thịt dựa theo luật cấm sát sinh. Dưới luật này chịu ảnh hưởng của thức linh hồn, đó là biết đâu trong động vật có linh hồn của những con người khác đang đầu thai để đền tội. Trong nhiều môn phái Hy Lạp cổ điển, có những người hành hạ thân xác sẽ mất chịu tuyệt mau chết, nhờ đó hồn sẽ mau được giải thoát khỏi tù đặc xác kịch. Những động lực khổ chế như thế không phù hợp với niềm tin khi Kitô giáo. Động lực thứ hai, khổ chế phục tự. Khổng chiếu tôn giáo, kể cả trong đạo Do Thái, đòi hỏi việc tuân giữ một số việc khổ chế trước khi cử hành phục vụ. Chẳng hạn, tư tế không được ăn nằm với vợ trước khi vào đền thờ dân lễ. Và những dịp lễ Phật hay thống hối phải ăn chay kiêng thịt. Vào thời Nguyên Thủy, có lẽ hành vi này diễn tả tấm tình khiêm nhường thống hối của con người trước khi ra trình diện với đấng cực thánh. Nhưng dần dần, chúng sẽ trở thành tập tục máy móc, khiến cho các ngôi sứ nhiều lần đã chỉ trích là giả hình. Chẳng hạn, ngôi sứ Isaria chương 58 câu 1 tới câu 9. Động lực thứ ba, khổ chế huyền bí. Một số tôn giáo khác thực hiện việc khổ chế như là một phương tiện chính yếu để đạt tới trình độ xuất thần. Ta có thể xếp người trường phái yoga hay thiền đạo trong lối này. Dần dần, các tác giả công giáo cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của sự thanh luyện và khổ chế trong hành trình dẫn tới việc kết hiệp với Chúa. Nhưng mà chúng chỉ nằm trong giai đoạn chuẩn bị, chứ không phải là nguyên nhân tất yếu dẫn đến trạng thái thần bí. Sự kết hợp với Thiên Chúa là một tác động của ân thánh, nghĩa là một hậu ân của chính Chúa ban, chứ không phải là kết quả của công lao con người. Động lực thứ tư, khổ chế luân lý. Một động lực khác của việc khổ chế tăng tính cách tinh lý đó là tập luyện tính tự chủ, khắc kỷ tu thân, giúp cho ý chí điều khiển tất cả các hành vi của con người, chứ không để cho những nhu cầu hay đam mê khống chế. Nói chuyện đúng, không cần phải chờ mặc khải Kitô giáo mới có thể biết rằng con người mang trong mình bao nhiêu là dục vọng vô độ. Được bao nhiêu chuyên gia đã ý thức điều đó, và tất nhiên họ đã khuyên nhủ con người phải biết kiềm chế dục vọng, biết kiểm soát chúng theo lý trí. Và để rèn luyện ý chí thì cần phải biết khước từ, không những là những điều xấu xa mà cả những điều tốt nữa. Các chuyên gia Hy Lạp gọi đó là thao luyện (askesis). Bởi lần từ Askew. Giữa ánh sáng Kitô giáo, chúng ta biết rằng bản tính con người đã bị thương tổn vì tội lỗi. Do đó, không những cần phải uốn nắn những gì đã lệch lạc, mà còn phải đền bù những lỗi lầm xáo trộn đã gây ra. Thánh Phaolô đã một lần ví đời sống luân lý như là một cuộc thao luyện của các vận động viên khi nói rằng: anh em không biết sao, trong trường đua có nhiều người chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải thôi. Anh em hãy gắng chạy làm sao để mà đoạt giải. Phàm là tay đua thì phải kiêng khem đủ điều. Họ mong đạt được một triều thiên hư nát, còn ta chỉ trong một triều thiên bất hoại. Cũng vậy, tôi chạy mà không phải chạy hờ, tôi đấm nhưng không đấm gió. Trái lại, tôi thụi vào chính thân tôi và bắt mắc quy định phục tùng, cởi đó đi giảng khuyên người khác mà chính mình thì bị loại. Một câu đến tôi chương 9 câu 24 tới câu 27. Động lực thứ năm, khổ chế Kitô giáo. Một vài động lực kể trên đã được du nhập vào truyền thống Kitô giáo, chẳng hạn nhằm rèn tính tự chủ, thống hối, tập trung chú ý khi cầu nguyện. Tuy vậy, nếu muốn tìm ra một động lực thuần túy Kitô giáo, thì các cần phải đi xa hơn nữa. Cần phải lấy Đức Kitô tử nạn và phục sinh làm điểm tựa. Các cuộc khổ chế nhằm diễn tả sự thông dịu và cuộc tử nạn của Đức Kitô, chết cho bản thân để sống cho Ngài. Các việc khắc khổ được gọi là mortificatio trong tiếng Latin, có nghĩa là làm chết đi. Chúng nhằm tới việc tiêu diệt tội lỗi ngay từ mầm mống, ngõ hầu tiếp nhận đời sống mới theo tinh thần phúc âm mà Chúa Giêsu đã rao giảng. Các việc khổ chế nằm trong tiến trình cải hoán trước khi đón nhận đức tin. Vai trò của chúng có tính cách chuẩn bị thanh lọc, nhằm giúp cho con người bước sang trạng tiếp nhất, đó là thông dự vào sự phục sinh với Đức Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
mắt màu, đời còn nhiều nỗi đắng cay tuổi sầu. Lạnh ngày xin ru rìu bước con đi đường trần gian ngang nghìn nỗi khó nguy, còn xa vạn lý. Đời còn nặng gánh lo toan thật nhiều, vì trong cuộc sống lắm lo đủ điều. Nhọc nhằn treo leo vì miếng cơm ăn biệt mài con chen tình chốn nuôi thành vất vả bao
người phụ nữ mù lòa đang chậm chạp lần bước trên một con đường nhỏ. Một tay bà vịn cái nón lá cũ đang đội trên đầu, tay còn lại thì hơ hơ cây gậy để dò đường. Chợt cây gậy của bà va phải một vật gì đó khá mạnh, khiến bà lảo đảo té nhào. Ngay lập tức bà nghe một tiếng quát lớn. Ai đó? Bộ đuôi hay sao mà va vào người ta thế này? Nghe giọng nói, bà cụ đoán đây là một cô gái trẻ tuổi hơn mình, nên vừa lồm cồm bò dậy, bà vừa rối rít. Xin lỗi cô, tôi xin lỗi, tôi bị mù nên không nhìn thấy cô, thật lòng xin lỗi vì đã va vào người cô. Dứt lời xin lỗi, bà cụ chờ đợi thêm những câu nói trách móc nữa, nhưng chỉ thấy một sự im lặng. Thì ra, cô gái ấy cũng bị mù, và cũng đang lần mò trên đường để xin ăn. Cô hối hận vì sự nóng nảy và vô phép của mình đối với bà cụ mù, nhưng lại không muốn nói với bà là mình cũng bị mù, nên cô chỉ im lặng. Bà cụ hết sức ngạc nhiên, và sau vài giây nghe ngóng, bà lại lên tiếng. Cô có sao không vậy? Tôi mù thật, nên không thể xem cô bị làm sao không. Nếu cô không bị hề hứng gì, thì cho tôi xin lỗi nhé, giờ tôi phải đi đây. Nói xong, bà cụ mù lòa lại tiếp tục hơ hơ cây gậy và bước đi. Bà đi được vài bước, thì nghe tiếng cô gái gọi lại. Bà ơi, con có một cái bánh. Con muốn cho bà ăn lót dạ. Bà cụ nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng. Chắc cô gái ấy đã tha thứ cho bà rồi, nên giọng nói không còn gắt gỏng nữa, và lại còn cho bà cả cái bánh. Bà cụ quay người lại, chìa chiếc nón cũ kỹ ra chờ đợi. Ngay lúc đó, một nhánh cây khô rơi vào chiếc nón của bà. Nghĩ là cô bé đã để cái bánh vào nó, bà cụ đưa tay vào cầm lấy, và nhận ra đó chỉ là một nhánh cây khô. Bà buồn bã quay đi, nghĩ rằng vì còn giận, nên cô gái đã gạt mình như vậy. Còn cô gái mù thì vẫn chìa chiếc bánh trong tay chờ bà cụ cầm lấy. Khi nhận ra bước chân của bà đã đi xa, cô thất vọng và buồn bã nhủ lòng. Có lẽ bà không tha thứ cho mình, nên đã không thèm nhận chiếc bánh. Quý vị và các bạn thân mến, cả hai nhân vật trong câu chuyện bên trên đều có chung cảnh ngộ mù lòa. Tuy nhiên, chỉ có bà cụ can đảm thú nhận sự mù lòa của mình và cầu xin sự tha thứ, còn cô gái thì lại e ngại, không dám thú nhận khuyết tật của mình. Cả bà cụ và cô gái đều muốn bày tỏ thiện chí tha thứ và đón nhận sự thứ tha cho nhau qua ước muốn cho và nhận một chiếc bánh. Thế nhưng, lời thú nhận hoàn cảnh mù lòa còn giữ lại của cô gái và nhánh cây khô vô tình đã gây nên một sự hiểu lầm đáng tiếc, khiến họ không còn có thể gặp được nhau. Theo kinh nghiệm sống hàng ngày, việc thú nhận những khuyết điểm và thiếu sót của bản thân thường khiến người ta cảm thấy không thoải mái và trở nên tự ti, yếm thế. Có nhiều người tốt bụng, sẵn sàng thông cảm, bao dung và nâng đỡ người khác khi biết được những yếu điểm của họ. Nhưng cũng có lắm kẻ không tốt, cứ thích cười cợt, mỉa mai và lợi dụng những yếu điểm của người khác để tư lợi cho bản thân. Do vậy mà người ta thường tiếp xúc với nhau theo kiểu tốt khoe xấu che, chứ không ai thích vạch áo cho người xem lưng. Điều đó đưa người ta đến thái độ sống ảo tưởng về chính mình và thiếu chân thành với người khác. Đức tin cậy mến Kitô giáo giúp chúng ta can đảm sống thành thật với Chúa, với chính mình và tha nhân. Chúng ta không che giấu những tội lỗi và yếu đuối bất toàn của mình trước mặt Chúa, vì người thấu suốt mọi sự bí ẩn của chúng ta. Thành thật đến với Chúa, bao cõi lòng tan vỡ sẽ được người chữa khỏi, những vết thương trong cuộc đời sẽ được người băng bó cho lành. Chúng ta cũng không tự ti và mặc cảm với chính mình hay người khác về những thiếu sót và khuyết điểm của bản thân, nhưng xem đó là phương tiện hữu ích giúp chúng ta biết sống khiêm tốn hơn và dễ dàng mở lòng ra hơn với tha nhân. Lạy Chúa, đối với Chúa, tất cả chúng con đều là những thụ tạo xinh đẹp và tốt lành của Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con biết gạn đục những điều chưa hay, chưa tốt nơi bản thân và khơi trong những nét đẹp mà Chúa đã mặc lấy và tiền định cho chúng con từ thuở đời đời. Amen.
Đời còn nặng gánh lo toan thật nhiều, vì trong cuộc sống lắm lo đủ điều. Nhập nhằn theo neo vì miếng cơm ăn miệt mài vun chen tìm chốn nuôi thân vất vả vô ngần. Chúa hãy thương con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.